Truyện Đàn Gia Súc của Thần Mặt Trời. Chúng ta phải biết tự kềm chế trước sự cám dỗ của của cải vật chất và đừng vội nản lòng trước những thử thách của cuộc sống. Trong câu chuyện được trích từ Sử thi Odyssey dưới đây, nhiều người trong đoàn thủy thủ của Odyssey, hay còn gọi theo tiếng Latin là Ulysses, đã không giữ được tự chủ để vượt qua những khó khăn thử thách trên đường về lại quê nhà. Con thuyền lướt qua eo biển hẹp giữa bãi đá Scylla và xoáy nước Charybdis, rồi dũng mãnh hướng ra đại dương bên bông. Tất cả thủy thủ trên tàu đã mệt lử, buông lỏng mái chèo và mong tìm được một chỗ để nghỉ ngơi. Thế rồi bất ngờ, một hòn đảo tuyệt đẹp hiện ra trước mặt đoàn thủy thủ. Họ có thể nghe thấy tiếng cừu kêu be be cùng với tiếng bò trống khi xếp hàng vào chuồng. Nhưng ngay lập tức, Ulysses nhớ lại lời cảnh báo của hồn ma nhà tiên tri mù trước đây. Hồn ma đã từng bảo với Ulysses rằng nếu như thủy thủ của chàng ăn thịt gia súc của thần mặt trời trong hòn đảo linh thiêng Thrinacia, thì tất thảy sẽ bị tiêu diệt. Ulysses nói với các thủy thủ của mình về lời tiên tri và ra lệnh cho họ không được cho thuyền vào đảo. Nhưng Eurylochus, một thuộc hạ của Ulysses, đã giận dữ cãi lại rằng tất cả thủy thủ trên tàu đều đã mệt lả và không thể nào chèo thêm được nữa. Họ cần phải được ăn tối và nghỉ ngơi trên bờ. Quả theo lời của Eurylochus, tất cả thủy thủ trên tàu đều la lớn lên rằng tối nay họ sẽ không chèo thuyền thêm nữa đâu, và Ulysses chẳng có quyền gì để thúc ép họ cả. Không còn cách nào khác, Ulysses đành phải yêu cầu các thủy thủ không được đụng đến bất kỳ một gia súc nào trên đảo. Họ đồng ý ngay lập tức và tất cả lên bờ ăn tối và nghỉ ngơi. Vào giữa đêm, một trận bão lớn nổi lên, mây mù che kín cả mặt biển. Trận bão kéo dài nhiều ngày liền, tạo nên những đợt sóng hung tợn. Chẳng có con tàu nào dám mạo hiểm ra khơi cả. Sau khi ăn hết thức ăn dự trữ, đoàn thủy thủ phải tự kiếm sống bằng cách bắt cá và chìm biển. Nhưng bão quá lớn khiến cho việc tìm kiếm thức ăn của họ gặp vô vàn khó khăn. Một ngày nọ, Ulysses đi đến một chiếc hang kín gió để cầu xin các vị thần linh giúp đỡ. Xong đầu đó chàng ngồi xuống một tảng đá để nghỉ ngơi. Nhưng vì quá mệt mỏi rồi, nên chẳng mấy chốc chàng đã thiếp đi lúc nào không biết. Và nhân cơ hội này, Eurylochus đã ra lệnh cho các thủy thủ bắt giết đàn gia súc của thần mặt trời, việc mà trước nay chẳng ai dám làm. Khi trở về, Ulysses ngửi thấy mùi thịt nướng và hiểu ngay là chuyện gì đã xảy ra. Chàng quở trách mọi người, nhưng chẳng thể làm được gì, bởi vì dù sao thì đàn gia súc cũng đã chết mất rồi. Đoàn thủy thủ tiếp tục ăn thịt cừu để cầm cự với cơn đói trong suốt 6 ngày sau đó. Đến ngày thứ 7, bão tan, gió lặng, nắng lên rực rỡ và cả đoàn dương buồm ra khơi. Và đây cũng là thời điểm thần mặt trời trừng phạt họ vì hành động ngang ngược trong những ngày ở trên đảo. Khi con tàu vừa ra khỏi đất liền, một đám mây giông đã nổi lên, bao trùm cả mọi thứ. Gió xô đổ cột buồm trúng đầu người thủy thủ lái tàu và một tia sét lớn chẻ đôi con tàu ra. Tất cả các thủy thủ trên tàu đều rơi cả xuống biển. Phần đầu con tàu nổi bập bềnh trên sóng, trông hệt như một con chim bói cá. Ulysses may mắn nắm được một đoạn dây thừng. Khi sóng yên biển lặng, chàng trườn về phía thân tàu. Chàng cột đoạn dây thừng vào một mảnh ván và ngồi lên đên trên tấm bè đó. Gió nam thổi lên dữ dội một lần nữa, đánh dạt mảng bè về lại gần đá nơi vùng xoáy Charybdis. Suýt chút nữa thôi thì Ulysses đã bị chìm rồi. Nhưng rồi chàng đã bám được vào rễ một cây sung mọc trên vách đá và leo lên. Một lúc sau có một mảnh gỗ trôi ngang qua, chàng nhảy xuống đó, ngồi lên mảnh gỗ, rồi dùng tay làm mái chèo. Cuối cùng thì gió cũng thổi chàng dạt vào một bãi biển khác an toàn.